Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hai mươi điều khó ở trong kinh 42 chương, tiếng Anh nó dịch là The 42 Chapters. Kinh này á, thì những cái lời Phật dạy rồi được rút gọn lại thành một cái kinh 42 chương. Hôm trước Pháp Hòa có nói ai mà có coi Lộc Đỉnh Ký đó, là kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, bảo tàng chứa trong Tứ Thập Nhị Chương đó. Thì cái bảo tàng mà ngoài đời họ nghĩ đó là những cái gì quý giá như là vàng bạc, nhưng mà đối với một người tu thì bảo tàng không có gì hơn là những lời của Phật dạy. Những cái lời đó nó mới thật là cái lời vàng ngọc để cho chúng ta noi theo. Thì hôm trước Pháp Hòa nói 10 rồi, hôm nay mình nói cái điều thứ 11. Điều thứ 11 là gì? Là có quyền thế mà không ỷ thế là khó. Bởi vì sao? Bởi vì mình á, quen lúc chưa có quyền thì thôi, ai mình cũng cung kính, khép nép. Nhưng mà khi mà mình có được một chút quyền thế trong mình rồi đó, thì nếu mình là không có tu đó thì khó ai mà sống được. Thôi bây giờ nói chi làm mấy cái chức tổng thống hay là chức này chức nọ ngoài đời thì nó hơi cao. Mình chỉ nói trong mấy cái hội đoàn, những cái hội nhỏ nhỏ thôi, làm chức hội trưởng, hội phó, tổng thư ký vân vân, là mình đã thấy như là mình lớn lắm rồi. Cho nên mình coi những người xung quanh mình không có ra gì. Quý vị coi phim đó, quý vị cũng thấy những cái người vua đó, khi mà họ chưa có quyền hành đó, thì họ lại đi cầu hiền, tức là đi chiêu nạp những người tài để về giúp cho mình. Nhưng mà khi mà mình được có quyền rồi đó, thì ai mà góp ý với mình không có chịu. Là như bằng chứng là đời Minh đó, có ông vua là Chu Nguyên Chương đó, khi mà chưa có quyền hành thì đi cầu hiền, cầu những cái phái giáo phái bên ngoài để mượn thế lực để mà lật đổ bên Tàu. Gần nhất là năm đời đó, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Thì cái đời Nguyên đó, ông đời Minh đó, ông vua Chu Nguyên Chương, ông mới lật đổ, mượn thế lực những cái giáo phái để mà lật đổ. Nhưng mà khi ông được lên làm vua rồi thì ông muốn tiêu diệt hết mấy người đó. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó là những người gần gũi ổng, biết hết những cái mánh, những cái tẩy của ổng, cho nên ông phải giết để mà ém đi. Cho nên ở đời, nếu mà mình có quyền thế mà không ỷ thế là một cái việc rất là khó. Bởi vì khi mà mình có quyền á, mà mình không có tu á, là vô tình cái quyền thế đó nó là con ma. Nó đưa mình, nó đưa đường dẫn lối cho mình đi vào những cái chỗ tối tăm. Mình nghĩ rằng mình giỏi lắm, mình ngon lắm, mà thật sự ra không phải như vậy. Cho nên cái đó là một cái việc khó. Cái thứ 12 là gì? Gặp việc vô tâm là khó. Cái điều này là khó thật chứ không phải dễ đâu. Làm sao mà sống để mà vô tâm? Mà vô tâm có nghĩa không có nghĩa là sống mà người bất cần ai hết, không cần lo cho ai hết á. Cục gì đó, cục muối chia hai, cục đường lũm hết. Không phải vậy. Vô tâm không có nghĩa là mình không cần ai, mình không cần biết tới ai. Không phải. Mà vô tâm ở đây Phật nói rằng, có nghĩa rằng, việc đến thì mình tiếp xử, việc qua rồi đừng có nhớ. Mà người Hoa đó, họ thường nói là, sự lai tắc ứng, sự khứ tắc tỉnh. Sự lai tắc ứng, việc đến ứng phó, việc qua rồi tâm vẫn bình thường. Khó không? Thôi đừng nói chi cái việc gì quan trọng. Chỉ cần ai mà bắt cái phone lên nói, chị hả, lát nữa tôi ghé nhà tôi thăm chị nghe, Cái là mình có vô tâm được chưa? Là bắt đầu lăn xăng, dọn dẹp, pha trà, pha nước, rửa tách, hút bụi. Bình thường mình đâu có làm. Kệ, mình ăn cơm rồi mình cứ để đó. Mình gì mình cũng để đó. Mà hãy nghe có khách một cái mình vô tâm không? Bắt đầu kêu hết từ trên xuống dưới ra, dọn dẹp nhà cửa, lát có khách đó mày. Đó, chuyện nhỏ đó thôi. Thì mình thấy mình vô tâm chưa? Rồi, cách đây mà chừng 10-15 năm trước á, thì hải ngoại này phần lớn các chùa đều là cái nhà hết. Cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Đi tu bác, mỗi lần mà đi tu bác quan trai thì ông thầy trụ trì cũng khổ lắm. Tới giờ mà chỉ tịnh đó nghe, thầy phải xách cái mền thầy lên góc này, thầy nói Phật tử ngủ đây đỡ nghe. Rồi cứ tính toán lo, không biết là Phật tử này phải nghỉ đâu. Bởi vì mình làm một vị trụ trì, Phật tử họ về tu học, Phật tử họ về với mình, thì luôn luôn cái tâm mình cũng đều quan tâm đến một chút xíu. Không có nghĩa là Phật dạy mình đừng có vô tâm, rồi Phật dạy mình vô tình. Không phải. Ở bên Việt Nam có một cái ngôi chùa có một câu đối: thoát tục tức tiên cốt, vô tình thị Phật tâm. Cái người thoát tục có cái đạo cốt tiên phong, gọi là tiên phong đạo cốt. Thoát tục tức tiên cốt, vô tình thị Phật tâm. Đa tình thị Phật tâm. Tức là tâm Phật là tâm đa tình. Nói tu mà còn đa tình quá sao tu? Mà nếu mà tu mà không đa tình thì làm sao mà gọi là tôi có một tình thương rộng rãi, yêu muôn loài, yêu cả chúng sanh? Đâu phải vậy. Quý vị có nhớ không? Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Đó là tâm sự của ông thầy đó. Rồi giờ ông thầy muốn an ủi câu kế, ông thầy nói là sao? Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Nếu mà quý vị mà hướng cái tâm quý vị đến cái tâm thương yêu mọi loài chúng sanh, thì quý vị sẽ gặp cái tình tôi ở đó. Bây giờ tình của tôi không có còn hạn hẹp như cái kiểu đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Tại vì mình yêu có một à, cho nên mất một cái mình thấy mình cô đơn. Mà mình yêu 10, mất một còn 9. Như vậy thì đa tình thị Phật tâm, thoát tục tức tiên cốt. Cái người thoát tục là cái người tiên phong đạo cốt, đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, chậm rãi và rõ ràng. Còn cái người mà luôn luôn tâm không có vô tâm á, mặc cái người vô tâm á, mặc dù họ có suy nghĩ chứ, nhưng mà cái suy nghĩ của họ, cái nó đều có một cái sự, tiếng Anh gọi là in order, cái gì ra nấy. Như đêm hôm cô Thanh Tuyền, cô đang hát cái này mà cô nghĩ cái bài kia, cái cô quên. Quý hiểu ý không? Như vậy thì không phải là vô tâm là cái tâm mình nó trống rỗng, không phải vậy. Mà vô tâm ở đây có nghĩa là chuyện đến thì mình tiếp xử. Giống như người quân tử vậy đó, phải không? Nhãn quá hàng đàm mà ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô lưu tích chi ý mà thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con nhãn bay qua mặt hồ, bóng chìm ở dưới nước. Con nhãn có cái tâm là để cái bóng lại dưới nước không? Không. Cho nên khi nhãn bay qua thì có nước, thì dĩ nhiên nước phải in bóng nhãn. Nhưng mà bay qua rồi thì nước cũng chẳng có tình ý giữ cái bóng nhãn chi. Hãy bay qua mặt hồ rồi là thôi. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhãn bay đi, nhãn lưu hồ lưu bóng nhãn làm chi thêm phiền. Người quân tử là tiếp xúc cái sự việc nó như vậy đó. Gọi là phong lai sơ trúc, khứ nhi trúc bất lưu thanh, nhãn quá hàng đàm, khứ nhi đàm vô ảnh hiện, thị cố quân tử sự lai nhi tâm, thị hiện thị khứ nhi tâm tùy không. Người quân tử là ứng xử như vậy, như là gió đưa qua trúc, như là bóng nhãn bay qua mặt hồ. Phật dạy cái vô tâm á là như vậy. Cho nên cái người Phật tử á, chuyện gì đến rồi đến, chuyện gì qua đừng có để lòng. Mà nhất là những cái chuyện mà trời ơi đất hỡi đó. Cái có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái chuyện gì không có đáng nhớ thì đừng có nhớ. Bây giờ nè, Pháp Hòa hỏi thiệt quý vị. Ở đời đó, mình có thích nghe chữ bệnh không? Có thích nghe chữ già không? Có thích nghe chữ xấu không? Có thích nghe chữ chết không? Đâu có ai thích đâu. À, cho nên Phật mới dạy nè, ở trong kinh gọi là kinh vô thường đó. Phật dạy này chư Tăng, ở thế gian có bốn việc không như lòng, không xứng ý: già, bệnh, chết, kiếp người ta. Có nhiều cái cơ quan nghĩa trang nhà hoàng đó, cứ thỉnh thoảng họ gửi mấy cái flyer tới chùa, hoặc là phone tới, họ nói chùa thầy cộng đồng đông đó, chúng tôi xin phép có dịp lên trình bày chuyện tang chế được không? Pháp Hòa nói dạ không được. Tại sao vậy? Bởi vì chúng tôi thì ok, nhưng mà cái người Phật tử, cái người ngoài á, người Á Đông á, họ không phải như người Tây Phương, mà họ không có sao, nhưng người Á Đông thì khác. Người Á Đông là đừng bao giờ nhắc mấy cái chữ đó với họ. Không, khi nào tới thì họ tới thôi, chứ còn lúc còn mà không bao giờ họ nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Dĩ nhiên không ai, cũng phải ai cũng vậy. Có những vị hiểu đạo rồi, thấu cái lẽ vô thường rồi, thì người ta chuẩn bị trước hết. Còn có nhiều vị cũng còn tin tưởng vào cái việc đó, cho nên họ không có dám. Thấy không? Cho nên á, khó lắm. Nhưng mà hôm từng kỳ trước bà nói, không phải khó, có nghĩa là không làm được. Làm được, mà khó thôi. Cho nên mình tập á, nếu mà mình luôn luôn sạch nhà thì khi có khách mình cũng bình thường à, khỏi có phải lăn xăng dọn. Hả không? Vậy thì tu cũng vậy. Tu cũng vậy. Cái tâm mình á, tập cho nó bình tĩnh, tập cho nó bình thản. Có những cái chuyện gì nó đến, nhưng mình vẫn giữ cái bình tĩnh mà tiếp xúc. À, người đời họ còn dạy mà, ăn no quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Cho nên bình thường á, cái tu của mình là để làm gì? Quý vị ngồi thiền niệm Phật mỗi ngày để làm gì? Không phải để thành Phật. À, mà để làm gì? Mà là để tịnh cái tâm. Mà tâm có tịnh thì đạo Phật mới dễ thành, Phật đạo mới dễ thành. Tâm tịnh thì không sao, làm sao thành Phật đạo được. Cho nên ngồi thiền niệm Phật tụng kinh á, là để cho cái tâm mình nó tịnh. Bây giờ quý Phật tử, quý vị ở nhà chưa ngồi thiền được, mỗi tối trước khi đi ngủ bỏ ra 5-10 phút ngồi tịnh tâm niệm Phật. Một câu niệm Phật mà gieo được vào lòng thì rất là tốt. Bởi vì đó là cái hạt nhân, một giọt nước thôi, nhưng mà lâu ngày nó cũng thành một cái lu. Cho nên đừng có coi cái chuyện 5-10 phút ngồi tĩnh tâm là cái chuyện không quan trọng, mà quý vị phải bỏ ra cái thời giờ lo vật chất mà không có bồi bổ tâm linh. Và khi cái chuyện nó đến thì tâm linh không có để mà tiếp xử. Cho nên sống ở đời, vật chất và tâm linh nó phải điều hòa với nhau. Còn hướng vật chất không mà không có tâm linh, uổng lắm. Để rồi nhất triêu ngọa tật tại sàng, mà chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, mà tiền lỗ mang mang vị tri hà vãng. Một sáng mai nào nằm lâm bệnh trên giường, các khổ nó hoành hành bức bách, mà chúng khổ quanh triền bức bách. Lúc đó mới hiểu được rằng, hiểu tịch tư thổn, lúc đó mới hiểu được rằng, lúc đó mới chợt tỉnh ngộ, thì làm sao kịp. Lúc đó là tâm lý mình hồi hoàng, tâm lý nó bâng khuâng, đường trước thì mịt mờ, gọi là tiền lỗ mang mang, vị trí hạ vãng, không biết chết rồi đi về đâu. Quý vị thấy không, có những người sắp chết á, hoặc là những người bệnh á, nằm không biết gì hết, gọi là tiền lỗ mang mang, vị trí hạ vãng. Rồi lúc đó đó, khát nước mới chịu đào giếng, thì làm sao mà kịp. Lâm khát quật tỉnh hề vi, không kịp đâu. Rồi tự hận tảo bất dự tu, giận mình lúc sớm còn trẻ còn khỏe không chịu tu. Tự hận tảo bất dự tu, Cho nên mấy người tu trẻ không phải họ chán đời đâu, họ yêu đời tha thiết họ mới tu đó. Cho nên là anh chàng nào cô nào đó mà chưa có vướng vô vòng thì quý vị phải lập cái tâm đi xuất thế. Còn ai lỡ có rồi thì phải trả cho nó xong. Gọi là áo trần con lỡ mặc vào mà nở trần con biết ngày nào cởi ra. Quý vị có muốn cởi không? Có muốn không? Nói thiệt lòng đi. Có muốn không? Không phải giúp cho cởi. Ai muốn cởi? Muốn lắm chứ. Nhưng mà rất tiếc, vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy một bầy thì công phu lỡ làng. Như vậy thì đúng là vô, chưa vô tâm chứ gì. Đó, thì bây giờ gặp việc vô tâm là khó. Vô, bây giờ nhắc lại, vô tâm có nghĩa là việc đến thì tiếp xử, việc qua rồi thì không có nhớ. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại thực chứng ở đây. Đó là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Người biết sống chỉ một ngày. Người sống trăm năm không ý nghĩa, không bằng người sống một ngày có ý nghĩa. Nói 1000 lời vô ích, không bằng nói 1 lời hữu ích. Phải không? Cho nên người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Cho nên mỗi một ngày mình tĩnh tâm để làm gì? Để quán cho sâu, nhìn cho kỹ, cuộc đời mình phải làm gì? Nói ra lời gì? Nó phải có cái tác dụng, nó phải có cái ý nghĩa. Còn ngồi xuống mà nói chuyện, có để mà nói. Mà Tổ Quy Sơn dạy là gì? Là nhóm 5, nhóm 3 lại. Khiết liễu tụ đầu nguyên nguyên, đảng thiết nhân gian tạp thoại. Nói toàn là chuyện không có ra gì, toàn là những cái chuyện vô ích. Là đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nhiên tất nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Nhiên tất nhất kỳ sấn lạc là thọ hưởng cái vui mà đâu có biết rằng cái vui đó là cái nhân của chát sầu. Bất tri lạc thị khổ nhân là vậy đó. Bây giờ mình phải tập. Tu là phải tập. Gọi là tu tập. Tu là phải hành, là thực hành. Chứ không phải tu là phải hành thân ép xác. Phải bắt ăn chay là phải chỉ được ăn cơm với chao thôi. Còn ăn thứ khác là chưa phải tu. Vậy là tội nghiệp cho mấy người tu quá. Rồi ốm o gầy mòn, cái người khác muốn tu nó, mày thấy mấy ổng không? Tu mà ốm o vậy mày tu chi? Nó khổ vậy đó. Người khác tu á là bắt phải ốm o gầy mòn. Còn con mình tu muốn cản nó, đừng tu mày, ốm lắm á, đừng tu. Còn thầy mà ngồi chơi chút đó, thầy gì tu mà tối ngày cũng lo Phật sự, lo ngồi chơi không à. Rồi con mình vô chùa làm cực quá, nó nói trời tu cực quá thôi về đi con. Ở đời cũng vậy, quý vị thấy không? Có nhiều cái mâu thuẫn mà hôm trước Pháp Hòa đã nói một cái bài nói chuyện đó. Cuộc đời mâu thuẫn đó. Có hai đứa con, đứa gái, đứa trai. Thằng con trai mà sợ vợ cái chửi nó. Mày con trai mà sợ vợ. Mà con gái mà nó sợ chồng á. Nói mày ở đây lady first mà. Tại sao mày sợ chồng? Mà nói theo tiếng Việt là lady phê. Quý vị thấy không? Như vậy thì tu là để làm cái gì? Là để thấy được mình, cái mâu thuẫn ở trong mình. Người ta không mời đám cưới cái nói lại kệ, không mời đỡ tốn. Mà mời á, quen sơ sơ cũng mời. Mâu thuẫn chưa? Cái đó là nói thật. Chứ không có phải là cái đó là cái chuyện vui của thế gian. Nhưng mình nói như vậy để làm gì? Để thấy được rằng trong con người mình nó còn có những thứ mà chúng ta phải nhìn, phải quán để mà tu, mà sửa. Người ta mời thì đi, không mời thì ở nhà. Vậy có phải khỏe không? gọi là hữu thỉnh hữu lai mà vô thỉnh bất đáo. Có mời thì có đến, mà không thỉnh thì không mời thì không đi. Vậy thì mới gọi là người vô tâm. Vậy mới là đệ tử Phật. Còn bây giờ mà nói vậy, cái nói bữa nào ông chửi tôi, mô Phật, A-di-đà Phật, bần tăng không dám. Cái đó là nói thiệt. Cái chuyện đó là những cái chuyện mà trong người mình nó đầy ắp á. Mà quý vị mà ngồi xuống chút, quý vị mà cầm tờ giấy với cái viết ngồi liệt kê ra nhiều thứ lắm. Thỉnh thoảng Pháp Hòa ngồi, ngồi thiền và thấy cái gì trong người mình nó còn, ghi xuống giấy. Cái positive, cái negative nó còn, ghi xuống. Cho nên muốn thương một người nào đó, ngồi xuống quán cái dễ thương của người đó. Còn quý vị mà ghét người nào rồi đó, quý vị đâu có chịu để ý cái dễ thương đâu, toàn là thấy cái thấy ghét của nó không à. Nó đi cũng thấy ghét, còn còn cái tướng nó đi à. Nó nói cũng thấy khó ưa nữa, cái giọng gì mà nghe thấy ghét. Nhưng mà tới cái hồi mà thương rồi thì sao? Cái gì nó cũng đẹp hết á. Mà Hòa Thượng Thắng Quang nói là sao? Gọi là lé mà cũng thấy đẹp, mà lợi dụng cũng thấy trung thành. Nó khổ. Như vậy thì quý vị thấy không? Đó. Có một cái chuyện mà nói hoài nó không xong. Cho nên á, một vị hòa thượng ngày xưa ngày dạy nè, Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Chữ Như là chữ gì? Cuộc đời là như vậy. Thành thử cái gì nó đến thì cứ tiếp xử nó như vậy. Nó đi thì cũng tiếp xử nó như vậy. Mà gọi trong kinh pháp gọi là thập như thị đó. Duyên như vậy, nhân như vậy. Hả? Rồi trước sau rốt ráo nó cũng như vậy. Men đủ trộn vô nếp, ủ đủ 3 ngày. Nó ra men, bây giờ hỏi nó ra hồi nào? Ông tổ tôi thức dậy cũng không nói được nó ra hồi nào nữa. Mà quý vị mà bây giờ cái là 1 lít nếp mà 3 viên men mà bỏ thiếu 1 viên nó cũng không ra, hỏi sao kỳ vậy? I don't know. Người ta dặn 1 lít nếp 3 viên mà quý vị bỏ 1 lít 2 viên thì hỏi tôi sao? Sao tôi nói? Mỗi nó ra hồi nào? Khi mà nó ra là nó ra nước, ra đường. Có ai thêm đường không? Không có. Có ai thêm nước không? Không. Vậy thì tại sao nó ra cơm rượu? Là bởi vì duyên như vậy, nhân như vậy thì quả báo nó như vậy. Cha không hiểu con không hiểu cha, gặp nhau là cắn nói móc với nhau, nó bỏ nhà đi lên chùa khóc hỏi sao vậy, sao biết được. Thầy làm sao giải thích được chuyện đó. Bây giờ ngồi lại, tại sao con mình nó đi, tại sao con mình không nhìn mình. Cái đó là mình tu đó. Ngồi thiền là để thấy mấy cái đó đó. Chứ không phải ngồi thiền để xuất hồn đi Đông, đi Tây, đi Sài Gòn, đi chợ lớn khỏi tốn tiền vé máy bay. Tiếng Anh nó gọi là no way. Làm sao được? Mà ngồi thiền là để tĩnh tâm, mà còn xuất hồn đi thì là mất tâm rồi. Không có chuyện xuất hồn. Ngồi thiền là để thấy những cái cục đen đen bự bự, những cục ung thư đó đó. Bác sĩ là người ta mổ bệnh thân, còn mình tu là mình mổ cái bệnh tâm. Mình vô nhà thương á, là mình để mổ chữa cái thân bệnh. Còn vô chùa là chữa cái tâm bệnh. Mà vô đây bệnh hơn nữa là thôi rồi. Phải vậy không? Cho nên nè. Ở đây gọi là cái chánh điện phải không? Nhưng mà xin thưa. Ở đây chưa phải là cái chánh điện. Chánh điện là miên ho. Cái bếp mới là cái miên ho. Cái bếp mới là cái chánh điện đó. Tại sao biết không? Chính người á. Là 900 ý, tại người tới 100 ý lận. Mà vô trong đó mà lăn xăng lộn xộn, mà ai nói gì mình cũng vô tâm hết, là tu đó. Tu là tu trong cái bếp đó. Cho nên quý vị thấy không, chùa ăn không à. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn từ sáng tới chiều, ăn ngày không đủ mà tranh thủ ăn đêm. Rồi có ăn thì mới lăn vô bếp, mà vô bếp thì mới bắt đầu đụng, mà đụng mà không u thì mới giỏi chứ. Hôm trước có nhiều người đi với cái chỗ khác rồi cũng than, nói giờ thầy giảng vậy thôi, giờ thầy vô qua đây ở vài 3 tháng thầy giải quyết đi. giải quyết giùm cái bếp giùm chùa giùm con. Nói dạ chưa có bản lãnh. Mà quý vị đó phải tự mình thấy rằng mình đi tu để tạo công quả hay là tạo cái công lưng. Cho nên gặp việc vô tâm là khó. Thôi bây giờ Pháp Hòa mới nói như thế này. Thôi cái bếp nó đông quá thì không nói. Thôi bây giờ tôi xin hỏi chứ hai vợ chồng sống một tháng, có một tháng, nghĩa là 30 ngày mà quý vị có bảo đảm 30 ngày để yên ấm không? Vợ chồng sống với nhau một tháng, một năm, năm này qua năm kia, mà có ai bảo đảm rằng trong tháng nó không có một trận không? Hoặc là 3 tháng không có một trận không? Làm sao không? Hai người thôi. Mà còn có chuyện nữa đó. Chứ đừng nói chi mà một nhà ở dưới đó. Khó lắm à. Mà tu được á là giỏi. Thôi mình nói qua cái khác chứ. Cái chuyện này Pháp Hòa ngồi đây nói tới sáng tới mơ cũng còn đề tài để nói. Tại vì sao biết không? Kinh nghiệm tràn trề. Nửa đời hương phấn đau thương này. Bây giờ sắp sửa làm đời cô lụ rồi đây. Quý vị nào muốn nghe cái chuyện lâm ly bi đát là nhiều chuyện lắm. Nói bởi cho nên quý vị đó nghe, mỗi ngày quý vị mà hai đứa con, ba đứa con nó tới nó làm phiền là than rồi khóc rồi bóp trán rồi dò đầu đó. Pháp Hòa đó một ngày không biết bao nhiêu chuyện. Bởi quý vị thấy không? Nhiều dây chuyền đeo lắm, như Ấn Độ vậy. Bây giờ thứ 13 là Phật dạy nè. Không khinh người kém học là khó. Chữ nghĩa thế gian làm sao học cho hết. Mà mình học được bao nhiêu, mình chê người kia là dốt là ngu. Mình học được bao nhiêu, chữ nghĩa thế gian học hoài học hết đâu. Cái chữ ở trong trường mình học á, nó còn có ngày ra trường. Nhưng mà có một cái trường học mà chúng ta học đến già đến chết vẫn còn không hết. Quý vị có đồng ý với Pháp Hòa vậy không? Cho nên cái bài mà ru con đó, dí dầu cầu dáng đóng đinh đó, cầu tre lắc lẻo gặp ghềnh khó đi, con đi mẹ dắt con đi, con thi trường học nhưng mà mẹ thi trường đời. Bởi vì sao? Bởi vì trường đời là không bao giờ có một bài thi kết thúc. Mỗi một ngày sống là mỗi một bài thi. Như vậy thì chúng ta mỗi một ngày chúng ta tĩnh tâm 5-10 phút để làm gì? Để có bản lĩnh trả lời những bài thi. Đừng có tưởng cạo đầu mặc áo vô, trời đầu lắng con, sạch sẽ mát mẻ. Không có ghẻ thì đúng rồi, mà nó có lát. Có lát là sao? Có nghĩa là người đi tu vẫn cũng phải tiếp xử những cái chuyện khó khăn trong đời. Chứ không phải người đi tu là người nhàn hạ đâu. Không chuyện này thì cũng chuyện khác. Cho nên á, Đức Phật định nghĩa trong kinh như thế này. Như thế nào gọi là người không có trí tuệ? Cái người gọi là người khờ người dại đó. Người khờ người dại là người đó trong tâm còn tham sân si. Còn người nào mà bớt được tham sân si là người đó đang là cái người có trí tuệ. Người nào mà dứt sân si phiền não thì người đó là người trí tuệ. Chứ không phải cái người mà họ không biết chuyện này chuyện kia gọi là người dốt người ngu đâu. Họ dốt cái này nhưng mà họ có cái khác. Quý vị có nhớ ông Hoài Linh tôi ảnh diễu không? Đừng chê tôi ốm. Phải không? Có những cái tôi có mà anh không có. Anh mập anh có mỡ, tôi ốm tôi có gân. À, những cái câu nói chơi đó đó, nghe cười nhưng mà suy nghĩ lại đó, nó cũng thấm thía lắm. Không phải quảng cáo cho Hoài Linh nha. Nhưng mà Pháp Hòa muốn chỉ cho quý vị thấy, ở trường đời là như vậy đó. Trường đời là hằng ngày quý vị tiếp xử trăm sai ngàn biệt, mà đó là những cái chuyện thi của quý vị. Đó là những cái bài học của mình, chứ không phải vô đây. Vô đây học cũng nhiều lắm, nhưng mà cũng chưa có bằng tiếp xử ở bên ngoài. Đó là một cái trường vô cùng phong phú, rất là nhiều cua để mà học. Học hoài học hết. Phải vậy không? Cho nên mỗi ngày đó, quý vị tiếp xúc rất là nhiều việc. Và mỗi một việc đến quý vị, thì quý vị tiếp xử, quý vị hành xử như vậy. Kinh Tứ Thập Nhị mà 20 điều này đó, sâu sắc lắm. Nghe thì có vẻ nó thường 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 vậy đó. Mà ngồi và suy nghĩ từng câu, từng câu, từng câu vậy là hay lắm. Quán chiếu từng chút vậy đó. Khi nào mà nói Kinh Tứ Thập Nhị Chương mình sẽ nói kỹ nữa. Bây giờ mình chỉ nói sơ thôi. Thứ 14 là tâm hành bình đẳng là khó. Giữ được cái tâm bình đẳng cũng khó nữa. Thiệt sự là khó chứ không phải là không. Có đôi khi cha mẹ thương con. Còn nhớ hồi nhỏ đó, mình khờ lắm. Ai nói cái gì mà mình không có vậy là mình buồn, mình tức, mình khóc hoài à. Cho nên ông già ông đặt là mít ướt. Còn thằng em Pháp Hòa thì nó khôn. Nó đi ngang bạn thằng Tài, nó muốn ăn xoài. Nó nói với bà cô thứ tư mà, cô Tư, ông thằng Tài kêu con ăn xoài. Rồi cô Tư hỏi sao mày biết. Nói danh mày lỡ đây tao cho mày trái xoài. Quý vị thấy không? À, thì cái đứa mà nó khôn như vậy thì nó con nít mà nó lanh như vậy mà nó khôn như vậy thì ít nhiều gì mình cũng phải hướng về cái đứa nó nhiều hơn. Thật lòng mà nói là như vậy. Cái đó không phải là trách, nhưng mà cái tâm của mình á, nó còn cái phân biệt đó, nó còn ở trong đó. Phải không? Cho nên á, Phật mới dạy là giữ được cái tâm bình đẳng rất là khó. Cho nên chùa đó, mình thực hiện cái tâm bình đẳng như thế nào? Vô chùa ngồi đất, ai cũng như ai hết, ngồi đất. Rồi giờ anh mặc áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo trắng gì không cần biết, nhưng mà anh lên chánh điện, anh lễ Phật, anh tụng kinh, anh mặc áo tràng. Phải không? Bây giờ anh giàu thì cũng áo tràng lam như tôi, anh nghèo thì cũng áo tràng lam. Đó là để thể hiện một chút xíu cái tâm bình đẳng. Cúng dường bỏ một thùng, không cần ai biết cúng bao nhiêu. Không cần ngó các bà chị kế bên tôi cúng 5 đồng hay 10 đồng, tôi cúng hơn hoặc tôi cúng bằng. Quý hiểu ý không? Đó là một cái thể hiện cái tâm bình đẳng của Đạo Phật. 15. Cái này đây nè. Không có nói chuyện tốt xấu là khó. Khó lắm đó. Mà ai mà ngồi gật gù đó là biết là vô xê rồi đó. Có nghĩa là nó đúng như cái trường hợp ở trong đời mình như vậy. Quý vị mà nói chuyện thị phi đó, chuyện tốt xấu là chuyện thị phi. Ở trên đời này không có cái gì thị mà không có cái gì phi. Không có cái gì tốt mà cũng có cái gì xấu. Vì cái tốt của mình là cái xấu của người ta. Hoặc là cái xấu của người ta là cái tốt của mình. Cho nên mình ngồi sao mình nói cho hết được những cái chuyện thị phi của thế gian. Mà hãy ngồi xuống mà nói một hồi là bắt đầu có thị có phi. Mấy cái anh nhậu cũng vậy. Mới vô là còn tỉnh. Một ly là giải cơn sầu thôi. Nhưng bắt đầu tới ly thứ hai, ly thứ ba, ly thứ tư mà tới ly mà nó đúng độ rồi đó. Bắt đầu nó ngà ngài, nó xỉn sai rồi là bắt đầu là như thế nào? Là bắt đầu có thị có phi. Bàn chuyện này, bàn chuyện kia. Mà Phật dạy trong kinh á, trong kinh Kim Cang Phật nói như thế này. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm cái gì mà có hình tướng, nó là vọng. Mà hễ là vọng thì làm gì có thị có phi để mà chúng ta bàn. Mà mình lại để mất cái thì giờ mình bàn cái chuyện tốt xấu. Gọi là thị phi trung nhật khổ bất thính tự nhân giai. Trong cái ngày thường mình nói chuyện tốt xấu ngày nào cũng có. Đúng không? Gọi là thị phi trung nhật hữu. Ngày nào cũng có chuyện tốt xấu hết á. Còn nghe hay không là tùy mình.
Phá Hoại Dịch á, thành bốn câu. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không là ở tùy mình, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe mỉm miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Tại vì mình nghe xong mình để dạ, nhiều khi cái chuyện đâu phải của mình, mình nghe mình cũng nổi máu anh hùng, mình thế cho người ta nữa. Ở Việt Nam đó, ở ngoài chợ là thiếu gì những cái vụ đánh ghen giùm. Không phải của mình. Hỏi sao vậy? Bị bắt vô đồn hỏi sao vậy? Tại tôi thấy bạn tôi á bị vậy tôi tức, tôi đánh giùm. Nhưng mà vô tù có vô ngồi giùm được không? Được không? Đâu có giùm được. Cái gì giùm chứ tù tội không ai giùm được hết á. Làm anh hùng mà làm thế được à. Ví dụ như bây giờ á, cái ly này đây này, khéo đẹp vậy đây, rồi anh ba anh làm mà mình nói, ồ anh Tư làm đẹp quá là anh Tư anh nín thinh. Tại vì sao? Tại mình khen lộn cái anh kia mà, tại khen ảnh. Chứ nếu mình chê cái ly này, cái nó dạ không phải tôi làm đâu, người kia. Tâm mình là như vậy. Cho nên cái chuyện thị phi đó, nó không có thiệt. Ngày xưa mặc cái quần ống rộng là xưa, rồi có một thời gian mà túm cho sát, thì gọi là đòi mót. Rồi bây giờ bắt đầu mót trở lại rồi cái là rộng. Hồi xưa ai để tóc dài là thị, là tốt đó. Thấy không? Rồi cái ai hớt, bây giờ có một thời gian cái mót hớt tóc ngắn. Rồi cứ ngắn dài dài ngắn, tao muốn đổi giờ nào mà không được. Còn như quý thầy đó lúc nào cũng mót hết. Mặc dù nó có một kiểu thôi, nhưng mà ra đường là hấp dẫn lắm. Bữa Pháp Hòa đi đường, có một cái bà Tây, bà đi bên cái chợ bên này, xong rồi bà đi theo Pháp Hòa qua cái chợ bên kia. Bà chịu hết nổi rồi bà đứng đón đường mình. Bà kêu hê, hey, mình giật mình tưởng đâu mà mình ai bỏ gì trong túi mình rồi bị bà trong tiệm nó kêu lại mình đứng tim ngang. You look so cool. Cái bà bảo cái lúc đó mình thở cái phì không phải ăn cắp, cái xong rồi cái bà mới nói cái bộ đồ này kiếm được ở đâu vậy? Ý bà muốn hỏi bộ mày chôm mà. Cái bà bảo mới hỏi ở đây có may được không? Nói không, làm sao may được, cái đồ này là chỉ có chùa mới có thôi. Bà nói cái vải cũng đẹp nữa mà cái kiểu nó cũng đẹp nữa. Trời ơi, mình đi ra mát giả quá trời. Mình nói đẹp vậy mà không ai chịu mặc mới chết chứ. Vậy là quý vị thấy không? Quý thầy một mót, nhưng mà mót này là luôn luôn là mót. Còn quý vị cứ mai mót này mót mót kia, cứ mua magazine 5-7 đồng cuốn về coi kiểu áo này quần nọ tóc kia tốn tiền. Khỏi kiểu gì cứ cái kiểu này đi. Bảo đảm là khua hoài hoài. Không bao giờ có hot hay là có warm, mà chỉ có khua thôi. Mấy đứa Phật tử á, đời nào nó được đi xe limousine. Còn quý thầy đi haram, đi đám ma đó. Đó, mỗi lần đi tụng kinh đám ma là nhà hoàng nó xách limousine 6 cửa tới nó đón. Cái bữa Pháp Hòa đi về đây, đậu xe cái mấy đứa Phật tử trong chùa nó nhảy ra, nó coi có ông quan nào tới. Trời, nó thấy mình mặc áo vàng bước xuống, nó nói, thầy, you look so hot. Ê, Pháp Hòa mới nói, I know. Vậy thì chứng tỏ là chỉ có người. Thì quý vị thấy không? Đi tu nó vậy đó mà không chịu tu. Quý vị mà muốn kiếm xe limousine mà có tài xế là phải trả tiền. Còn đằng này á, nó hẹn nó 12 giờ mà tới sớm là ngồi ngoài cửa chờ. Tây mà, đúng 12 giờ mới mở cửa. Không phải mình không mở mà tại nó không dám bấm. Nó tây lắm. Hẹn giờ nào là tới sớm là ngồi ngoài chờ. Đúng cái giờ đó vô bấm. Mà mô Phật, Phật tử Việt Nam mình á, người Việt Nam mình họ xài giờ chư thiên không à. Biết giờ chư thiên không? Một chút nó lúc một ngày. Give me 5 minutes. Một lát nó đi ra 15 minutes man. Đó là 15 phút đỡ. Có nhiều bữa kêu nó chờ 5 phút mà đi vô đi ra, yếm cái áo này, xỏ cái đôi giày kia, lát ra cái nửa tiếng. Mà nó cũng phải chờ. Đó, rồi xuống tới nhà hoàng, nó lật đật nó chạy ra, nó mở cửa. Đâu phải mình bắt, nhưng mà nó không cho mình mở. Tới cửa là nó phải mở, tại vì cái đó là cái service của nó. Mình mở hết nó thất nghiệp làm sao? Thành nữa thôi cũng từ bi cho nó mở. Mở để nó có việc nó làm. Vậy đi tu khua không? Đi tu hot không? À, hot khua thì tu đi. Thôi hôm nay mình nói 15 điều thôi. Nợ 5 điều còn lại, kỳ sau mình tiếp. Nhưng mà bây giờ quý vị, nãy giờ Pháp Hòa nói như vậy, quý vị có thấy rằng những cái việc đó nó nhan nhản trong cuộc đời của mình không? Trong cái đời sống hàng ngày của mình không? Thường nhật trong hàng ngày của mình. Cho nên á, Phật nói những cái chuyện trong kinh này, trên trời dưới đất, Bồ Tát ở đâu mà dưới đất mà giọt lên ào 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 vậy. Đọc kinh á, mà quý vị hiểu như vậy không là tội lắm. Không phải tội lỗi đâu, không phải vậy. Tội có nghĩa là mình không có hiểu đó. Rồi mình cứ tin như vậy đó. Nó nứt đất trong kinh Pháp Hoa đó, đất nứt ra. Rồi Bồ Tát vọt lên, ào 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 vậy đó. Rồi Phật Đa Bảo bay lên trên hư không có cái bảo tháp á, rồi giang tiến xuống. Rồi ngồi nghe Pháp mà bao nhiêu ngàn năm mà chừng trong một bữa. Nghe như vậy, không phải. Đó là những cái hình ảnh biểu tượng. Thì trong kinh Phật nói cũng vậy. Có những cái quý vị thấy nó có vẻ nó mơ hồ, nó huyền thoại. Nhưng mà thật sự ra không có đâu. Phật nói cái gì nó cũng ngay trong cái thế gian này. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật là đạo của thế gian. Đạo Phật là để dạy nhân thế gian con người. Mà nếu nói cái chuyện phù phiếm vượt ngoài con người thì đâu phải là đạo Phật. Chúng sanh còn khổ là đạo Phật còn. Chúng sanh hết khổ không cần tới đạo Phật. Bởi vì Phật á, là một bác sĩ. Nhưng mà không phải bác sĩ bệnh thân, mà bác sĩ về tâm bệnh. Chúng sanh đa bệnh thì Phật pháp đa phương. Chúng sanh nhiều bệnh thì Phật có nhiều thuốc, đủ thứ thuốc hết. Ai cần thuốc gì Phật có thuốc nấy. Như hôm bữa thứ sáu vừa rồi, bận dễ sợ, chuẩn bị này kia, có mấy người Hoa đến nói thỉnh mời thầy Pháp Hòa vô nhà thương tụng cho bà già bị bán thân mà nằm bây giờ mê man bất tỉnh suốt 2 năm mấy nay rồi, mà tội nghiệp không biết gì hết, bà chỉ vô sữa thôi chứ ăn cũng không được nữa. Mà người ta đồn nói thầy Pháp Hòa linh lắm. Mà họ vô phải kiếm cái người đi thông dịch. Thầy Pháp Hòa hỏi là linh sao? Họ nói thầy vô thầy tụng á, mà nếu mà cái người nào á mà họ khỏe rồi khỏe, mà nếu cái nghiệp họ hết á, nhiều khi họ cũng nhẹ nhàng họ đi. Pháp Hòa tức cười, nó linh kiểu đó cái bộ không hờ không ổn. Đi vô trong đó, thầy Pháp Hòa cũng vô, Pháp Hòa cũng thì cứ tụng kinh vậy, mình cứ đứng mình lâm râm mình tụng chú đại bi rồi cầu nguyện vậy. Cái tụng hồi cái Pháp Hòa mới nói: "Này bà cụ." Cái bà mở mắt. Bà mở mắt cái cả nhà. Cái Pháp Hòa nói mấy câu cái nước mắt bà rớt. Lúc mà Pháp Hòa mới khuyên đó. Nói thôi đừng có quyến luyến. Thấy không? Bệnh thì chấp nhận. Mà nếu cái duyên hết thì cứ đi đi. Đừng có thương con, thương cháu. Tiền của gì hết. Cái nói khóc. Bắt đầu bà nhướng bà nhìn. Cái người nhà giật mình chứ. Từ ở bên Úc, bên Mỹ, các nơi qua. Suốt một tuần lễ kêu bà không tỉnh. Mà thầy vô thầy lâm râm mấy câu mà thầy kêu cái bà tỉnh. Trời ơi, họ nói thầy còn linh dữ nữa. Tại họ tin vậy thôi chứ không phải linh thiệt nha. Đừng vậy rồi bữa nào đem khăn đỏ bắt tôi trùm nó không lên được. Tại Phật tử họ tin vậy thôi. Chứ linh gì, mình cũng tụng kinh chứ linh gì. Đừng tưởng vậy rồi bữa nào bắt kêu lên không lên uổng lắm. Dạ thì thôi thì ý Pháp Hòa muốn nói á. Vì mà cũng phải đi, bận cũng phải đi. Tại vì sao? Bởi vì trong lúc đó cái gia đình họ đang tha thiết và đang mong mỏi. Đó là như là một cần một thứ thuốc. Là cái sự hiện diện của mình, mặc dù không giúp được gì, nhưng mà cũng có thể là một cái liều thuốc an thần cho họ trong lúc đó, giúp đỡ cho họ trong lúc đó. Thành thử ra Phật pháp đa phương là tùy phương tiện mà độ, chứ không phải xách chuông để gõ mõ làm chuyện không phải lời Phật dạy. Chỉ ngồi chéo chân nhắm mắt là đúng như lời Phật. Quý vị nghĩ như vậy là chưa có hiểu thấu được cái toa thuốc mà Đức Phật đặt để. Quý vị bệnh cảm tùy theo cái cảm mà người ta cộng thêm thuốc hay là trừ thêm thuốc, như hút thuốc bắc vậy đó. Hút bắc là người ta phải theo một cái công thức là vua thần quan tôi. Vua là cái vị nào chính để trị cái bệnh này. Giống như bệnh thận là Đỗ Trọng là chính, cho nên hút cái gì hút phải có Đỗ Trọng. Thì Đỗ Trọng trong cái to thuốc đó là vua. Còn những cái to, những cái thứ khác nha, như là cam thảo hay là đơn quy cái này cái kia cái nọ đó, là đó là những cái thứ phụ quan tôi. Quý hiểu ý không? Thì thuốc của Phật cũng vậy, tùy theo bệnh mà gia giảm tăng. Mới còn bệnh bắt mạch thấy nặng cho thuốc nặng, uống 10 thang nó thấm rồi nhẹ xuống bớt vài ba vị ra. Rồi có những vị không thể bỏ liền trong lúc nấu mà phải đợi nó sôi rồi chừng nửa tiếng sau mới bỏ cái vị đó vô, nó mới có hiệu nghiệm. Thì Phật tử cũng vậy, người mới đi chùa chứ hiếu đạo kệ, họ hai thầy cũng được, đỡ hơn nó hay mày. Thì Phật tử họ mới chứ chùa mà không biết gì hết, họ gặp họ hai thầy là tốt rồi, đừng có bắt bẻ họ phải chắp tay cung kính chi. Từ từ mình cho cái thuốc đó vô, như nấu thuốc bắc vậy mà. Vậy thì thuốc bắc có phải là một bài học cho mình tu không? Cũng là một cái bài học. Cho nên Pháp Hòa tu là tu như vậy đó. Hằng ngày cái chuyện gì nó đến với Pháp Hòa là Pháp Hòa ngồi xuống bình tâm lại, kiểm điểm cái chuyện đó để mà làm cái bài học cho mình. Cho nên Pháp Hòa không có nói kinh, nói với cái chuyện ngoài đời, chuyện xã hội gì. Nhưng cái chuyện đó là cái chuyện quý vị đang cũng giống như Pháp Hòa tiếp xử hàng ngày như vậy. Và có những cái vị thuốc mà quý vị bỏ liền trong lúc đó nó không hiệu nghiệm, hết thuốc đi. Người ta mới tới chùa mà nói người ta câu vậy cái là thôi rồi rồi đó. Giống như Hoài Linh nói vậy đó, phải không? Có người tới chùa rồi còn tới nữa, có người tới rồi không tới luôn. Là tại sao? Bởi vì mình không có biết cho thuốc đúng lúc. Phải cho thuốc đúng lúc. Mà muốn được như vậy thì mình phải tập sự đến thì nhẹ nhàng tiếp xử, sự đi là coi như là xong. Thôi 5 điều nữa, hẹn tuần sau. Rồi chúc quý vị có một ngày vui vẻ. A Di Đà.